phần thứ hai là phần đến đối với tha nhân. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Chúng ta thấy qua bên này rồi, vấn đề gia đình là rất quan trọng. Mà đối với cả thế giới thì hiện giờ đây thách đố lớn lao nhất là thách đố của gia đình. Anh chị em, những người ở bậc phụ huynh có gia đình, anh chị em đều thấy điều đó rất quan trọng. Và anh chị em đều thấy những cái khó khăn anh chị em gặp phải trong cuộc sống gia đình. Ngươi sẽ yêu mến người đồng loại của ngươi như chính bản thân ngươi. Bổn phận với con cái, với cha mẹ, bổn phận ông bà, con cha mẹ với con cái, và điều răn thứ bốn, còn bổ phận của thầy dạy, của thủ trưởng, của quê hương và ngược lại. Nên điều răn thứ bốn không phải dạy chúng ta chỉ có thảo kính cha mẹ thôi, mà cha mẹ phải lo con cái nữa. Không những chỉ dạy chúng ta gia đình thôi, mà quê hương nữa, vì đó là đại gia đình của chúng ta. Nên anh chị em thấy đó, chúng ta đánh giá cao luật của Hội Thánh có đầy đủ. Mà 4.000 năm nay rồi, có nước nào, có dân nào, có đạo nào được một cái luật rõ ràng như vậy cho tất cả, mà nhờ cái đó mà nhân loại có thể tồn tại trong 4.000 năm nay ở nhiều nước, nhiều quốc gia, mà có kỹ càng, có luật lệ là nhờ 10 điều răn của Chúa. Cha mẹ đối với con cái, gia đình Kitô tôn giáo trong thách đường hy vọng, cũng như trong một bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã nói, gia đình Kitô tôn giáo là một giáo hội tại gia, là một giáo hội, là hình ảnh của một giáo hội tại gia. Trong gia đình, cha mẹ với con cái thờ phượng Chúa, sum họp yêu thương nhau là một giáo hội tại gia. Anh chị em, vai trò của con cái thứ nhất là hiếu thảo, có tình cảm tri ân với cha mẹ. Bây giờ cha mẹ nhiều khi đi xa ở nước ngoài, con cái tiếp xúc với một nền văn minh khác, nên có những sự khác biệt, cái hố đó càng rộng hơn giữa con cái và cha mẹ. Sự hiếu thảo đó bằng thể hiện qua vâng lời và sự chân thành đối với cha mẹ. Điều đó tôi sẽ nói cho giới trẻ, anh chị em biết rồi. Giới trẻ, người con cái trong gia đình có nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cha mẹ, có sống hòa hợp anh em với nhau, liên lạc an vui trong dòng họ, trong tông tộc với nhau, và tri ân những người đã mang đức tin đến cho chúng ta. Đó là người cha của chúng ta trong đức tin, những vị truyền giáo, những vị linh mục đã đem đức tin đến cho mình, đã làm các phép bí tích cho mình, đã rửa tội cho mình, đã thêm sức cho mình. Đó là những người trong gia đình thiêng liêng đối với mình. Anh chị em thân mến, điều đó anh chị em càng tỏ ra quý mến cha mẹ bao nhiêu, thì sau con cái của anh chị em sẽ thương yêu anh chị em lại bấy nhiêu. Nếu anh chị em bây giờ không làm cái gương đó cho con cái nó biết quý mến ông bà, biết ngày đến ngày giỗ xin lễ cầu hồn cho ông bà, biết lịch sử của gia đình, thì sau làm sao mà con cái nó sẽ yêu mến được anh chị em như vậy. Có một gia đình, ông bố yếu sắp chết rồi, thì trong gia đình mấy anh em họp lại với nhau, có anh nói rằng đưa đám mà xe đòn các cái bậc nhất thì đắt quá mà cũng không cần. Người thứ hai nói nè, bậc nhì thì thấy cũng được có dư rồi, mà thậm chí là bậc ba thì cũng được, chứ có cần gì đâu. Mấy anh em ngồi cãi nhau như vậy, thì ông bố nằm nghe như vậy, ông nói: này, thôi có lẽ để bố tính, để không thì để bố đi bộ ra ngoài nghĩa địa cũng được. Năm ngoái tôi có nhắc cái chuyện đó lại. Một, trong một gia đình, hai vợ chồng đối xử với ông nội trong nhà không tốt. Ông nội cứ thấy nhục nhã mãi. Nuôi con lớn, trông nom cháu, bây giờ thấy ăn một miếng ăn, được một manh áo thì cũng kể công kể nghĩa mãi. Nên chỉ một hôm kia, ông nội nói rằng: thôi bây giờ bố cho bố ra, bố đi đâu mà kệ bố, con chỉ cho bố xin một cái chăn thôi để bố đắp cho đỡ lạnh, còn bố đi đâu mà kệ bố, để chúng con ở nhà hạnh phúc với nhau, vì bố vẫn thương con cái, muốn cho hạnh phúc chứ, sự hiện diện của bố không làm cho chúng con sung sướng. Thì cái người con trai của ông đi lấy một cái chăn, rồi bảo thằng con: con đem vào cho ông nội, để ông nội ông lấy cái chăn này, ông đem theo ông đắp. Thằng con trai đó lấy cái kéo, nó cắt cái chăn đó ra, nó đưa cho ông nội nó nửa. Bố nó nói: thằng mới lại chứ, tao nói mày đưa cho ông nội cái chăn để ông đắp, sao mày cắt hai? Nó còn nửa để sau con cho bố. Yêu mến cha mẹ rất là quan trọng. Hôm qua anh chị em thấy mở đầu bài giảng, Đức Cha Địa Phận, Đức Cha John Lebrecht đã nhắc lại: tôi được về nghỉ hè với mẹ tôi. Về nghỉ hè với mẹ tôi à, nói vậy. Và anh em chúng tôi quy tụ nhau lại, cả gia đình xung quanh mẹ tôi. Đấy. Tôi cũng bầu mẹ. Mẹ tôi năm nay 93 tuổi rồi. Cách đây 3 năm có đi đại hội ở đây một lần. Và bây giờ 93 tuổi rồi. Mỗi anh chị em hỏi tôi có đi thăm bà cố không? Có. Mỗi một năm tôi kiếm cách hết sức đi qua thăm bà cố 5 ngày. Ngày đi ngày về nữa là để mất một tuần. Anh chị em hỏi tôi tới đi thăm bà cố thì tôi làm gì? Cái này mới khó nói. Nhưng mà tôi cũng nói thiệt với anh chị em, nếu mà tôi sai thì anh chị em bảo tôi bữa nào đừng làm như vậy nữa. Khi nào tôi qua đến nhà thì hôm sau tôi bảo cô em của tôi chở anh đi chợ, chở tôi ra chợ, thì vào tôi xem các cái rau ở Việt Nam người ta mang qua đó, có các thứ rau ở Việt Nam, rồi nhất là có các con cá ở Việt Nam, cá lóc, cá bông lau, cá, có cả con cá kèo nữa, nhỏ nhỏ thế này. Anh ai người Nam nhớ cá kèo hả? Thì tôi mua rồi thì về 5 ngày mà ở đó thì ngày nào tôi cũng tự thổi cơm lấy và làm cơm cho bà cố, tôi hầu bà mẹ tôi. Ngày nào cũng vậy. Thì bà cố bây giờ yếu rồi, bà cố ngồi một bên hỏi, thì bà cố hỏi: Có gì cho mẹ làm với? Thế bây giờ mà vô lẽ mình bắt mẹ đứng dậy làm cá. Nhưng mà mẹ cứ ngồi một bên thì hỏi, thì cứ đưa giá này, đưa rau muống thì mẹ cắt ấy, mẹ đưa khoai tây, đưa cà rốt thì mẹ còn cắt được, nhưng mà để cho mẹ còn thấy mẹ làm gì được. Và cứ hết 5 ngày đó thì cô em tôi lại làm bếp, còn 5 ngày đó cho nghỉ hết, tôi làm bếp để hầu mẹ. Cha mẹ có một vai trò không thể thay thế được ở trong gia đình, không thay thế được, không tuyệt đối mà không thay thế được. Không ai vào mà làm cha làm mẹ thay được hết, chứ mình sinh con ra chứ ai sinh nó ra đâu. Và nhưng mà không tuyệt đối nghĩa là tao muốn gì là mày làm theo đó, không được. Điều phải thôi, điều trái thì buộc nó không được, hay là buộc theo ý riêng mình không được. Chúa buộc có 10 điều luật thôi, mà Chúa còn tóm lại có 2 điều. Bây giờ cha mẹ còn theo thêm vào điều thứ 11, điều thứ 12 nữa, nó chết. Vừa phải, nó giữ 10 điều là Chúa đã mừng rồi. Bây giờ cha mẹ mà ra thì làm thêm đến 10, điều 14, 15 nữa thì con cái nó thở không nổi đâu. Chúng ta nhớ các điều luật đó là hướng về nước trời, làm cho con cái mình được hạnh phúc, nhưng mà hướng về nước trời, chứ không phải để có những lợi lộc ở thế gian như ý của cha mẹ. Nên quyền của chúng ta là cha mẹ không phải tuyệt đối. Thứ hai, xem con cái mình như là con cái của Thiên Chúa, Chúa giao cho mình. Đó là con Chúa trước khi là con mình, và Chúa giao cho mình để mình huấn luyện, dạy dỗ, cộng tác với Chúa. Chúng ta tạo dựng cho chúng nó một cuộc sống gia đình thánh thiện. Chúng ta làm gương tốt các nhân đức cho chúng nó. Gương tốt các nhân đức cho chúng nó. Con cái học nơi cha mẹ tất cả. Con cái làm sao mà biết chửi? Nhờ cha mẹ tập cho nó biết chửi. Chứ không thôi làm sao nó biết chửi. Nó ra ngoài đường mà nếu ở nhà cha mẹ cấm không bao giờ chửi cả, thì con cái không bao giờ chửi tục cả. Nhưng mà ở nhà nó nghe chửi như đọc kinh cầu thì làm sao mà nó không biết chứ. Chúng ta lo lắng cho con cái không phải về cái chiều kích thể lý để cho chúng nó mạnh, cho nó khỏe, cho nó lớn lên, cho chúng nó đẹp, nhưng mà chúng ta còn phải lo chiều kích tâm lý, chiều kích thiêng liêng, chiều kích nội tâm, chiều kích tinh thần của con cái. Vì như vậy thì chúng nó mới biết hướng cuộc đời của nó theo điều thiện, chúng nó biết chọn cuộc đời của nó theo đúng một đường đi chính đạo. Còn nếu chúng ta chỉ biết lo cho nó ăn uống mạnh mẽ, mặc đẹp, nhưng mà chúng nó không thành một nhân vị, chúng nó không thành một con người, và con người có đạo, chúng ta mất con. Mất con. Trách nhiệm của cha mẹ là đem phúc âm vào trong lòng của con cái. Phúc âm cùng mẹ cho con bú thì cùng cho con cái tinh thần phúc âm nữa. Cha mẹ là sứ giả đầu tiên của Chúa gửi đến cho con cái. Giáo dục đức tin của nơi cha mẹ dạy dỗ con cái, và nhu cầu thể lý và tinh thần của con cái, cha mẹ phải biết chọn trường học cho con cái. Mình nói trường nào rẻ tiền cho nó đi học. Mình coi con mình là con rẻ tiền ha. Không được. Thì nó học trường tốt thì sao nó tốt, còn nó học trường rẻ tiền thì sao nó cũng rẻ tiền thôi. Chúng ta chọn nghề nghiệp cho con cái, và chúng ta chọn bậc sống cho con cái. Con cái nói má ơi, con muốn đi vô tu trong chủng viện. Trời đất ơi, khổ lắm mày ơi. Thì thôi, có đứa nào mà dám đi tu nữa. Cha mẹ là những người xây dựng hội thánh. Nếu như bây giờ anh chị em muốn cho tương lai có hội thánh tốt đẹp, thì vai trò của anh chị em là người cha mẹ rất lớn. Làm cha mẹ cái vai trò rất lớn. Nếu không thì làm sao mà chúng ta xây dựng được hội thánh cho tốt đẹp được. Mà cái điều cần thiết nhất, nhà bác học Schweitzer, một bác sĩ đồng thời là một mục sư có danh tiếng trên cả thế giới, đã hy sinh cả cuộc đời của mình và gia đình của mình sang ở bên Phi Châu để giảng đạo. Thì ông bác sĩ Schweitzer đồng thời là một nhạc sĩ danh tiếng nữa. Ông nói rằng muốn cho con cái nên thân nên người, điều thứ nhất làm gương tốt, điều thứ hai làm gương tốt, và điều thứ ba làm gương tốt. Một ông bố ở trong gia đình rất là thinh lặng. Một hôm kia, thằng con ông á, sáng nó dậy, nó phải đi thi, nó dậy sớm, nó đến xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm, dậy sớm, thấy bố nó xách cặp đi làm, đang khuấy cà phê, xách cặp đi làm. Bố làm gì mà đi sớm vậy bố? Không, bố bữa nào bố cũng dậy đi sớm vậy. Trời đất ơi, bữa nay con dậy sớm bữa mà con thấy bố đi sớm, nhưng ngày nào bố cũng đi sớm vậy sao? Ngày nào bố cũng đi sớm vậy. Tại sao mà bố đi sớm vậy? Bố làm việc từ trưa mà, 8:30 bố mới làm việc, bây giờ 7 giờ bố đi rồi. Bởi vì trước khi đi làm thì bố ghé qua nhà thờ, bố xem lễ. Ngày nào bố cũng xem lễ ha? Ngày nào bố cũng xem lễ như vậy. Không phải là bố đi ngày Chủ nhật thôi sao? Không, ngày thường sáng nào bố cũng đi. Mà tại sao bố không nói cho con biết? Bố không nói, bố cứ thinh lặng bố làm, và khi nào tụi con lớn thì chúng con hiểu. Và cái thằng con đó sau này đã nên một nhà bác học lớn và đã viết lại cái câu đó. Bố tôi nói vậy, bố tôi làm, bố tôi không nói, và để con sẽ hiểu và con sẽ làm như bố, con sẽ chọn lấy. Và cái người bố đó thật là tốt lành, đã làm gương sáng cho con. Ước gì con cái anh chị em sau này sẽ có những điều tốt lành như vậy để thuật lại cho người khác về bố mẹ của nó. Chứ không phải chúng ta ích kỷ với con cái, mà không phải chúng ta nêu quá nuông chiều con cái cũng không được, mà chúng ta quá ích kỷ với con cái cũng không được. Có ông bố nói, thằng con hỏi ông bố, bố như cô bố có 4-5 nhà lầu mà con muốn một cái, bố có cho không? Bố cho chứ. Bố mà có 5 chiếc xe hơi mà con xin một chiếc, bố có cho không? Bố cho chứ. Bố có 5 cái tivi mà con xin một cái, bố có cho không? Cho chứ. Bố có 5 đôi giày, con xin một đôi, bố có cho không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì thực ra bố có 5 đôi giày thật, còn năm cái nhà lầu thì bố không có, thành thử bố không cho. Thì lấy cái thước đó mà đo ra thì biết cái lòng bố rồi. Cái gì bố có, bố không có thì bằng lòng cho hết, cái bố có thì không cho.